là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin mục điểm báo và bình luận quốc tế, chúng ta cùng gặp gỡ với những cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ để nghe họ kể về sự hy sinh dũng cảm của quân và dân ta trong cuộc chiến khốc liệt này. Cuối chương trình chuyên mục Thế giới đó đây sẽ thông tin tới quý vị và các bạn những điều lý thú hấp dẫn vừa diễn ra trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái đang cho vay 13 chương trình tín dụng với trên 84.000 hộ nghèo được vay vốn. Nhờ thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, bình xét cho vay, thẩm định chặt chẽ hồ sơ cho vay, kiểm tra sử dụng vốn vay, nên trong quý 1, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân cho vay trên 5.200 lượt khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng số tiền 211 tỷ đồng. Với mức vay bình quân là 40 triệu đồng trên hộ, tăng 5 triệu đồng khách hàng so với năm 2018. Do đó, người nghèo đã có điều kiện để mở rộng sản xuất kinh doanh, sau đó giảm nghèo nhanh và bền vững.
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2019, huyện Lục Yên đã thành lập 3 đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho 25 cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng. Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo huyện Lục Yên đã bày tỏ lòng biết ơn những hy sinh đóng góp của thế hệ cha ông đi trước trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc nói chung, trong chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng. Lãnh đạo huyện chúc các cựu chiến binh và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc, đồng thời mong muốn các cựu chiến binh luôn phát huy truyền thống tốt đẹp, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tuyên truyền nhắc nhở con cháu chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
59 thí sinh vừa được trúng tuyển vào viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo thành phố Yên Bái năm học 2018-2019. Theo thông báo mới nhất của Hội đồng tuyển dụng giáo viên thành phố Yên Bái, trong số thí sinh trúng tuyển có 13 giáo viên mầm non và 46 giáo viên tiểu học. Các thí sinh đã trải qua 3 phần, đó là thi kiến thức chung với 60 câu hỏi về pháp luật viên chức, những hiểu biết cơ bản về ngành giáo dục, vị trí tuyển dụng. Phần thi thứ 2 là thi kiến thức về tiếng Anh và phần thứ 3 là thi tin học. Tại vòng 2, các thí sinh tham gia thi nghiệp vụ chuyên ngành, thực hành giảng dạy. Qua kỳ thi đã lựa chọn được những thí sinh tiêu biểu có năng lực trình độ đủ tiêu chuẩn để trở thành viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố, đồng thời giúp thành phố Yên Bái bổ sung nguồn nhân lực cho các địa phương đang bị thiếu hụt về đội ngũ giáo viên tiểu học và mầm non.
Vừa qua, Đảng ủy khối doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn, các hộ bị thiệt hại về kinh tế do thiên tai ở huyện Yên Bình. Trong đợt dông lốc xảy ra vào ngày 24 tháng 4 năm 2019 vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Thác Bà và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Yên Bình bị thiệt hại hơn 130 ha rừng, ảnh hưởng đến thu nhập của một số hộ gia đình. Đến thăm hỏi và động viên các gia đình của hai công ty, lãnh đạo Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã trao 7 suất quà hỗ trợ của Đảng ủy khối doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng. Những phần quà ý nghĩa thể hiện sự quan tâm chăm lo, chia sẻ với người lao động, chung tay giúp người lao động với bớt khó khăn trong cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của các cựu chiến binh về một thời hoa lửa. Nhưng 65 năm đã trôi qua, những kỷ vật thiêng liêng minh chứng cho những năm tháng chiến đấu kiên cường, đóng góp của quân và dân ta cho chiến dịch đã được Bảo tàng Yên Bái lưu giữ, giới thiệu, tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những chiến công hiển hách vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi ấy đã làm thất bại hoàn toàn kế hoạch Nava, đập tan ý đồ xâm lược của thực dân Pháp, buộc Pháp phải ký kết Hiệp định Geneva. Chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, công nhận nền độc lập của nhân dân ba nước Đông Dương, trở thành ngọn cờ tiên phong trong phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Đóng góp vào những chiến công anh liệt ấy là những tháng ngày miệt mài mở đường, vận chuyển quân nhu, sản xuất vũ khí, quốc sẻng, phục vụ và trực tiếp tham gia trên chiến trường của quân và dân Yên Bái. Vì thế, khắp nơi trên địa bàn tỉnh Yên Bái, từ huyện Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái, hay đến các huyện thị phía Tây như Văn Chấn và thị xã Nghi Lộ, vẫn còn những di tích lịch sử sống mãi với thời gian. Hiện Bảo tàng tỉnh Yên Bái còn lưu giữ trên 200 bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ, trong đó có trên 20 bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc quân và dân Yên Bái vượt qua các trọng điểm ác liệt, vận chuyển vũ khí, quân trang, nhu yếu phẩm bằng sức người hay bằng xe thồ, có khi là vượt sông Hồng qua bến đỏ Âu Lâu để tiếp viện cho chiến trường. Hay hình ảnh các chiến sĩ bộ đội phá đá mở đường, vận chuyển xe tăng, pháo đạn theo con đường huyết mạch nối từ Việt Bắc qua Yên Bái ra mặt trận. Đó là những tư liệu quý, lưu lại những việc làm, hành động của người dân Yên Bái trong chiến dịch Điện Biên Phủ, thể hiện tinh thần yêu nước cách mạng. Vừa là tình cảm, là trách nhiệm của đồng bào các dân tộc Yên Bái đối với Đảng, với quân đội trong thời kỳ gian khó. Hiểu được những điều đó, thời gian qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các cán bộ bảo tàng tỉnh Yên Bái luôn gìn giữ những bức ảnh quý giá mang đậm giá trị lịch sử ấy cho những thế hệ mai sau. Ngoài ra, bảo tàng tỉnh Yên Bái còn lưu giữ nhiều hiện vật quý giá khác như giấy chứng nhận huy hiệu Điện Biên Phủ, huy hiệu chiến sĩ Điện Biên, áo chấn thủ, ba lô đựng gạo, túi rết, con khẩu hay còn gọi là ơm cơm của đồng bào dân tộc Thái, súng đạn, đèn bão, quốc chim. Chị Lê Kiều Minh, Phó trưởng phòng kiểm kê bảo quản bảo tàng tỉnh Yên Bái cho biết.
Được sự quan tâm của nhà nước thì hiện nay chúng tôi đã được đầu tư xây dựng nhà bảo tàng rất là khang trang to đẹp. Hệ thống kho thì được đầu tư trang thiết bị hiện đại và đồng bộ. Hiện nay chúng tôi bảo quản từng bước và phân loại hiện vật bảo quản theo từng chất liệu và mỗi chất liệu thì có chế độ bảo quản đặc biệt riêng nhằm nâng cao tuổi thọ tốt nhất cho hiện vật.
Không chỉ giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị kỷ vật, hiện vật chiến trường Điện Biên Phủ mà còn đặt ra nhiệm vụ đối với bảo tàng Yên Bái là làm thế nào để những kỷ vật, hiện vật ấy được giới thiệu, tuyên truyền đến với đồng bào trong và ngoài nước, có cơ hội phát huy đầy đủ các giá trị để chiến thắng Điện Biên Phủ mãi là bản hùng ca bất diệt về chiến đấu và chiến thắng. Các chiến công cùng với những hình ảnh của người lính, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ được lưu giữ, trưng bày còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Ông Lý Kim Khoa, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Trong cuộc chiến dịch Điện Biên Phủ ở địa phương, Yên Bái là một địa phương quan trọng nhất của chiến dịch. Đó là đồng bào các dân tộc được sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đoàn kết phục vụ chiến dịch thành công cho đến khi giải phóng. Hiện nay các cái hiện vật đang được bảo quản rất tốt. Bảo tàng tỉnh Yên Bái đang tập trung theo lộ trình của nhà nước, cụ thể là của Ủy ban tỉnh đang đầu tư để xây dựng cái nội thất trưng bày nội và ngoại thất để tiến tới kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Yên Bái. Lúc đó là bảo tàng sẽ mở cửa đón nhân dân và các cái tầng lớp nhân dân của địa phương trong và ngoài tỉnh đến tham quan bảo tàng của chúng ta.
Các tài liệu, hiện vật, kỷ vật như một phần máu thịt của quân và dân Yên Bái những ngày làm hậu phương vững chắc cho chiến tuyến Điện Biên năm xưa. Đó cũng là những hiện vật nuôi dưỡng niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Nhắc nhở mỗi chúng ta tiếp tục đoàn kết thống nhất, vượt qua khó khăn, cùng nhau xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, 65 năm trước đây, quân và dân Việt Nam đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tạo nên cột mốc bằng vàng trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc. Thắng lợi đó đã đập tan ý chí xâm lược của thực dân Pháp, buộc kẻ thù phải ký hiệp định Geneva, chấm dứt chiến tranh, công nhận độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương. Nhân kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, báo Yên Bái có bài viết Nhân tố chính trị, tinh thần góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi lớn nhất của quân đội và nhân dân ta trong cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược 1945-1954. Sau 56 ngày đêm chiến đấu anh dũng, chịu đựng nhiều gian khổ hy sinh, quân ta đã tiêu diệt và làm chủ hoàn toàn tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của quân Pháp ở Đông Dương, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 16.000 quân địch. Thắng lợi của ta tại Điện Biên Phủ đã làm phá sản kế hoạch Nava, đồng thời làm thất bại âm mưu kéo dài và mở rộng chiến tranh của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ tại Đông Dương. Thắng lợi Điện Biên Phủ là kết quả hợp thành của nhiều nhân tố, trong đó sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng suốt của Đảng Lao động Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nhân tố mang ý nghĩa quyết định. Để kiểm soát an toàn dòng vốn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang đưa ra dự thảo mới, trong đó đưa ra phương án giảm mạnh tỷ lệ tối đa vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay chung và dài hạn. Việc giảm có lộ trình tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn để cho vay chung dài hạn nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp không phụ thuộc vào vốn ngân hàng, chủ động tiếp cận các nguồn vốn khác như phát hành cổ phiếu tăng vốn, phát hành trái phiếu hay hợp tác thực hiện dự án với các đối tác nước ngoài. Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng việc Ngân hàng Nhà nước dần siết tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn là hợp lý và lẽ ra phải điều chỉnh từ lâu.
quy định này sẽ bắt buộc các ngân hàng phải khai thác nguồn vốn trở về đúng nguyên tắc, cơ cấu. Nghĩa là huy động như thế nào thì phải cho vay như thế, bởi việc dùng vốn ngắn hạn để cho vay chung và dài hạn sẽ gây rủi ro lớn cho ngân hàng. Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, tiếng Anh là môn học bắt buộc từ lớp 3 đến lớp 12. Đây là môn học giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực giao tiếp ngoại ngữ thông qua rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Tuy nhiên, việc triển khai dạy và học môn tiếng Anh phổ thông nói chung và cấp tiểu học nói riêng hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Theo quyền vụ trưởng vụ giáo dục tiểu học, Bộ Giáo dục Đào tạo Thái Văn Tài, hiện nay hầu hết phụ huynh học sinh đều có nhận thức về tầm quan trọng của tiếng Anh và muốn trang bị kiến thức ngoại ngữ cho con em mình. Cả nước hiện có hơn 86% số học sinh tiểu học được học tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 5, trong đó có 67% được học 4 tiết trên tuần trở lên, nhiều em có thể giao lưu trên diễn đàn quốc tế. Tuy nhiên, trong số 400.000 giáo viên tiểu học hiện nay, số lượng giáo viên tiếng Anh đang chiếm tỷ lệ khá thấp. Khi chương trình giáo dục phổ thông mới được ban hành, tiếng Anh là môn học bắt buộc, vì vậy khó khăn này sẽ được giải quyết bằng cách xây dựng lại vị trí việc làm. Tổng định biên cho giáo viên tiếng Anh sẽ được thực hiện theo lộ trình bài bản nhất. Một lần nữa, vấn đề kéo dài tuổi nghỉ hưu lại thu hút dư luận khi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra hai phương án trong tờ trình chính phủ về dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động. Nhiều cán bộ công chức viên chức khi đến tuổi hưu hiện tại 60 với nam và 55 với nữ, còn đủ sức khỏe có thể tiếp tục làm việc với nhiều kỹ năng kinh nghiệm. Trong khi làm trong những ngành nặng nhọc, động hại thì người lao động chưa đến tuổi hưu đã không đủ sức tiếp tục làm việc. Vậy có nên chấp nhận trả giá cho việc kéo dài tuổi hưu nếu thực sự những cán bộ công chức viên chức còn sức khỏe và năng lực muốn tiếp tục làm việc, cống hiến? Mỗi năm 400.000 công chức viên chức tiếp tục làm việc cũng đồng nghĩa 400.000 lao động trẻ mất đi cơ hội việc làm. Trong khi đó, những lao động là công nhân trực tiếp muốn nghỉ hưu sớm lại phải mỏi mòn chờ. Giải được bài toán ra nhóm đối tượng này không dễ, chấp nhận có những tác động nhất định để dứt điểm là điều cần tính đến, song vẫn cần chủ trương phù hợp hơn. Một chủ trương đúng sẽ thành công khi đạt sự đồng thuận và đem lại công bằng cho người thụ hưởng.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, tình hình đất nước Venezuela trong tuần qua diễn biến hết sức căng thẳng khi phe đối lập được một nhóm nhỏ quân đội ủng hộ âm mưu đảo chính. Tuy nhiên, âm mưu vừa nhen nhóm này bị chính phủ hợp hiến của Tổng thống Nicolas Maduro đánh bại ngay lập tức. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đã lên án ý đồ sử dụng bạo lực để giải quyết khủng hoảng, đồng thời kêu gọi đối thoại giữa các bên. Phát biểu trước những người ủng hộ sau sự kiện đánh bại âm mưu đảo chính, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bác bỏ thông tin về việc ông định rời khỏi đất nước tới Cuba, đồng thời cáo buộc Mỹ đứng đằng sau âm mưu này với sự chỉ đạo trực tiếp từ Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton. Dự kiến, cơ quan tư pháp Venezuela sẽ sớm tiến hành một cuộc điều tra nhằm vào những người có liên quan với cáo buộc phạm tội phản quốc và chống lại hiến pháp. Nhà lãnh đạo Venezuela cũng chỉ trích lãnh đạo phe đối lập âm mưu đảo chính và kêu gọi người dân hỗ trợ âm mưu này. Đây là hành động chưa từng có trong lịch sử của các quốc gia dân chủ trên thế giới. Tổng thống Maduro cho biết ông sẽ tiến hành một cuộc đối thoại để lắng nghe ý kiến người dân, sẵn sàng đưa ra các biện pháp sửa đổi thiếu sót của chính phủ, đồng thời cải thiện tình hình đất nước. Những diễn biến tại Venezuela trong tuần qua cũng đã làm nóng những căng thẳng trong mối quan hệ Nga-Mỹ. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã cáo buộc Nga can thiệp vào tình hình Venezuela, ủng hộ chính phủ của Tổng thống Maduro. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng bày tỏ khả năng can dự quân sự vào Venezuela trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, trong cuộc điện đàm giữa hai ngoại trưởng Nga-Mỹ hôm 1 tháng 5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc ngược lại lên án Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela. Theo ông Lavrov, điều này vi phạm luật pháp quốc tế và nếu tiếp diễn sẽ gây ra những hậu quả nặng nề. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh chỉ có người dân Venezuela mới có quyền quyết định số phận của mình. Cũng giống như Nga, trước thông tin về âm mưu đảo chính do phe đối lập Venezuela kêu gọi tiến hành, cộng đồng quốc tế trong đó có cả các nước phương Tây và Mỹ Latin đều lên tiếng không ủng hộ một giải pháp bạo lực. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta. Trong chiến công đó có sự đóng góp của những người con quê hương Văn Yên. Đã 65 năm trôi qua, giờ đây những người lính Cụ Hồ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ngày ấy đã thuộc lớp người xưa nay hiếm. Nhưng lòng tự hào về ký ức chiến dịch lịch sử lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu vẫn vẹn nguyên. Tinh thần ý chí vẫn không ngừng tỏa sáng, họ vẫn nỗ lực hết mình để tiếp tục xây dựng quê hương Văn Yên ngày càng giàu đẹp hơn.
Những ngày này, người dân cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Chúng tôi tìm về thôn Quyết Tiến sau Hoàng Thắng, tìm gặp cựu chiến binh Hà Kế Nho, người đã được tham gia chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Dù đã 92 tuổi, nhưng ông Nho vẫn còn rất minh mẫn, nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Ký ức của một thời lửa đạn ấy, với niềm tự hào và khí thế quyết chiến quyết thắng, vẫn vẹn nguyên trong tâm trí ông. Năm 1953, anh thanh niên dân tộc Tây của quê hương Văn Yên lên đường nhập ngũ, biên chế vào trung đoàn 148, tiểu đoàn 920, đóng quân ở tỉnh Độ Yên Bái. Tháng 12 năm 1953, theo điều động của cấp trên, ông Nho cùng đồng đội hành quân lên vùng Điện Biên để tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Trải qua những ngày tháng ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, ông đã cùng đồng đội trực tiếp tham gia những trận chiến đấu ác liệt, đánh mở màn trận Him Lam, giành giật với địch từng tấc đất, từng mét hào giao thông trên đồi A1, trên cánh đồng Mường Thanh và đánh chiếm hầm Đờ Cát. Ông Hà Kế Nho bồi hồi nhớ lại.
Lúc mà đánh ở Him Lam thì cửa ngõ thì gọi là rất là căng thẳng, giành từng tí một. Thế sau đó giải phóng thông gọi là Him Lam thì đào giao thông hào vào đồi A1. Thế sau giành được đồi A1, đánh sang hầm thằng Đờ Cát thì càng khốc liệt nữa. Vì đấy là cái chỉ huy đầu não của cái thằng Đờ Cát để nó chỉ huy toàn bộ gọi là cái chiến dịch Điện Biên Phủ. Nó bắn ra thì anh này chết, anh kia lại leo nhau lên. Như vậy trong vòng 2 ngày 2 đêm mới giải phóng, mới giành được cái hầm thằng Đờ Cát. Không nói là dễ dàng thôi, gọi là chia nhau từng tí cơm một, từng tí thuốc một để mà hút, để mà làm nào, để mà lấy cái sức để mà giành giật với địch.
Tháng 7 năm 1964, ông Nho phục viên về xã Hoàng Thắng. Huyện Văn Yên tiếp tục tham gia công tác xã hội và giữ nhiều trọng trách ở địa phương. 92 năm tuổi đời, 63 năm tuổi đảng, người cựu chiến binh trên mặt trận Điện Biên Phủ năm xưa vẫn luôn giữ vững phẩm chất, tác phong anh bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu và trách nhiệm cao trong mọi công việc, được nhân dân yêu mến, kính trọng, là tấm gương mẫu mực cho con cháu noi theo. Cùng chung niềm tự hào ấy, năm nay đã 89 tuổi, nhưng cựu chiến binh Hà Đình Năm ở thôn Hồng Phong, thị trấn Mậu A không thể nào quên ký ức của một thời hoa lửa. Khi vừa tròn 19 tuổi, nghe theo tiếng gọi của đảng, chàng trai Hoàng Đình Năm lên đường nhập ngũ, đóng quân ở quân khu 3. Năm 1952, đơn vị được lệnh hành quân lên Tây Bắc, ông được điều về đại đội 351, trung đoàn pháo binh 105 ly. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, pháo binh thuộc đại đoàn 351 là hỏa lực nòng cốt chi viện cho các đơn vị chủ lực tiến hành trận then chốt mở màn chiến dịch hoặc các mục tiêu quan trọng. Trong mưa bom bão đạn, giữa sự sống và cái chết chỉ là gang tấc, pháo thủ Hà Đình Năm đã cùng đồng đội thực hiện một cách hiệu quả mệnh lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bắn trúng, bắn nhanh, bắn mạnh, rồi bão lửa vào quân địch để trả thù cho đồng đội và đánh chiếm mục tiêu sát cánh cùng các binh chủng khác cho đến ngày chiến thắng. Cựu chiến binh Hà Đình Năm xúc động kể lại.
Trước khi mà phát hỏa thì chúng tôi bị lộ, tức là pháo của địch nó biết được cái trận địa của mình, cho nên nó phản pháo. Nó bắn cấp tập, nghĩa là người ta tính mỗi một mét vuông này là 4 quả. Mất cải mất sản thì lúc bấy giờ hy sinh rất là nhiều. Cán bộ chiến sĩ chết rất là nhiều. Người ta có thể gọi là đôi thiên băm. Thế thì lúc bấy giờ lệnh của trên nên là còn những đồng chí nào tập hợp lại, bắn trả lại, bắn cấp tập. Nó phản lại mình lại phản lại nó, trả thù cho đồng đội và thực hiện cái quyết tâm của đại tướng là đánh chắc, tiến chắc. Thì chúng tôi nghĩ là bằng cái giá nào dù hy sinh cũng phải quyết tâm hạ cho bằng được những cái mục tiêu mà đơn vị phân công. Cho nên là cái tinh thần, cái quyết tâm của cán bộ chiến sĩ bây giờ nó cao lắm, có nghĩ gì đến cái chuyện chết chắc đâu.
Cựu chiến binh Phạm Đức Ích ở thôn Tân Tiến 1, xã Xuân Ái năm nay cũng đã 89 tuổi, nhưng ký ức về những ngày tháng hào hùng cùng đồng đội trên chiến hào Điện Biên vẫn đậm sâu trong ký ức. Năm 1952, ông tham gia phục vụ chiến dịch Tây Bắc và năm 1953 tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, trực tiếp chiến đấu với trận mở màn đánh chiếm cứ điểm Him Lam mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Hàng ngày phải đối mặt với nguy hiểm cận kề giữa ranh giới sự sống và cái chết, với khó khăn gian khổ, bệnh tật, thiếu thốn đủ thứ, nhưng ông Ích và đồng đội đều một lòng hướng về Điện Biên Phủ với tinh thần quyết chiến quyết thắng. Kỷ niệm sâu sắc nhất khắc ghi trong ký ức cựu chiến binh Phạm Đức Ích là vinh dự được gặp Bác Hồ và gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng những lời căn dặn đã theo ông suốt cuộc đời. Trở về cuộc sống đời thường, ông Ích tham gia nhiều vị trí chủ chốt của địa phương cho đến khi nghỉ hưu. 89 năm tuổi đời, 61 năm tuổi đảng, người cựu chiến binh của một thời hoa lửa ấy luôn một lòng kiên trung theo Đảng, động viên con cháu tích cực phát triển kinh tế, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ông Ích còn thường xuyên tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng và những năm tháng hào hùng của dân tộc. Cựu chiến binh Phạm Đức Ích tâm sự.
Qua những lời chỉ bảo của bác và đồng chí đại tướng, tôi cũng rút ra được cái bài học lớn lao là trong cuộc đời là một người lính cách mạng thì phải có hy sinh, phải có chiến đấu và phải có vất vả, gian lao. Thế thì qua những hình huấn thị của bác và của đồng chí đại tướng khi phục viên về địa phương, tôi đã phát huy truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, đã là anh bộ đội cụ Hồ, tất cả khó khăn đều vượt qua. Tôi làm tất cả các công việc mà do yêu cầu của Đảng và nhân dân, tôi không ngại khó khăn, việc to việc lớn là tôi đều hoàn xuất sắc.
Mỗi lần nhắc đến chiến dịch Điện Biên Phủ, cựu chiến binh Đặng Thị Trường hiện đang sinh sống ở thôn Chăn Nuôi, xã Xuân Ái, luôn xúc động xen lẫn tự hào bởi bà có nhiều kỷ niệm đẹp về những năm tháng cùng đồng đội tham gia chiến dịch lịch sử này. Năm 17 tuổi, bà Đặng Thị Trường đã lên đường phục vụ mặt trận, cùng hàng ngàn dân công hỏa tuyến ngày đêm tải lương thực phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Được điều động vào quân y viện hỏa tuyến làm hộ lý sơ cứu cứu thương tại mặt trận Điện Biên Phủ, bà Trường cùng đồng đội đã không ngại hy sinh gian khổ, sẵn sàng nhường cơm xé áo cứu chữa cho thương binh trong điều kiện vô cùng gian khổ, ác liệt tại chiến trường. Bà Đặng Thị Trường xúc động kể lại.
Ngày thay băng và đi tắm rửa cho những thương binh nặng, sau nữa thì là đem cơm cháo và phục vụ cho thương binh nặng, thương binh nhẹ, ra ngoài mặt trận lại đón thương binh mới về. Đêm thì quay máy và soi đèn mang sông để cho y bác sĩ người ta mổ xẻ cứu cho thương binh. Lúc không đủ gạo cho thương binh ăn thì chúng tôi cũng phải là nhịn ăn bớt đi một bữa, hoặc là thiếu thì là lương thực chưa chuyển tới thì chúng tôi cũng có ăn bằng những các cái thứ là rau màu hái về rồi nấu cháo, thì là mọi anh chị em ăn với nhau, còn cơm hay ít thì là nhường cho thương binh.
Trên địa bàn huyện Văn Yên hiện còn khoảng 30 cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh hoạt ở các chi hội cựu chiến binh trong huyện. Phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ và niềm tự hào của người chiến sĩ Điện Biên, những cựu chiến binh của một thời hoa lửa ấy tuy tuổi cao sức yếu nhưng vẫn đang tích cực động viên con cháu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng khu dân cư văn hóa và cùng chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới ở quê hương, đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Ông Vũ Hồng Văn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Văn Yên nói:
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của người lính ở chiến trường, những người lính Điện Biên trở về địa phương tiếp tục thực hiện công cuộc xây dựng quê hương Văn Yên giàu đẹp. Dù ở cương vị nào, các đồng chí vẫn tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, luôn đi đầu trong các phong trào, các lĩnh vực, luôn gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, động viên các thế hệ cựu chiến binh giữ vững và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, nghị quyết của hội cựu chiến binh các cấp đề ra, cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau ổn định cuộc sống, sản xuất kinh doanh, giỏi vươn lên làm giàu, giáo dục thế hệ trẻ Văn Yên giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam và luôn đi đầu trong việc vận động hội viên nhân dân xây dựng nông thôn mới, vận động tiền mặt ngày công hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh nghèo, góp phần thực hiện thành công phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh.
Chiến dịch Điện Biên Phủ đã lùi xa 65 năm, song hành trang của các cựu chiến binh Điện Biên năm xưa không chỉ là những tấm huân huy chương mà còn là niềm tự hào khi được tham gia góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, bản anh hùng ca của dân tộc Việt Nam. Tinh thần chiến đấu dũng cảm, phẩm chất cao đẹp của các cựu chiến sĩ Điện Biên Phủ luôn là tấm gương sáng, giáo dục thế hệ trẻ Văn Yên hôm nay cần phải sống xứng đáng hơn với thế hệ cha ông đi trước, góp công sức và trí tuệ để xây dựng quê hương vững bước đi lên trên con đường đổi mới.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin hấp dẫn trong chuyên mục Thế giới đó đây.
Bê con hai đầu ra đời trong nông trại ở Mỹ. Chú bê hai đầu được ra đời trong một nông trại gia súc của cô Herman ở Mỹ. Cô Herman cho biết cô đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện chú bê trong chuồng trại. Khi ấy tôi đang làm những công việc thường ngày, kiểm tra qua một lượt và phát hiện một con bò đang chỉ có một mình. Cho nên tôi đến xem nó thế nào và tôi đã bị sốc khi nhìn thấy con bê có tận hai cái đầu. Sau đó tôi không dám nhìn thêm nữa. Herman đã rất ngạc nhiên vì con bò mẹ có thể một mình sinh nở mà không cần bất cứ sự hỗ trợ nào. nó có thể đã chết vì điều đó. Nhưng đến nay, bò mẹ đã bình phục và sức khỏe không bị ảnh hưởng. Còn chú bê con thì không qua khỏi, nó chết rất nhanh sau khi ra đời. Hứa Màn cho biết đây là lần đầu tiên một con bê hai đầu được sinh ra trong trang trại của gia đình. Thời bà nội tôi từng chứng kiến một chú bê ra đời, còn chưa ai từng thấy như thế cả, chưa ai từng nói hay thấy về điều đó. Động vật có vú hai đầu là hiện tượng hiếm nhưng có thể xảy ra trong quá trình phôi tách ra nhưng không hoàn toàn, hoặc khi hai phôi tách ra không hợp hoàn toàn.
Đổ hàng tấn thuốc độc xuống một hòn đảo để diệt 36 vạn con chuột. Hàng tấn thuốc chuột đã được máy bay trực thăng thả xuống một hòn đảo ở Australia để tiêu diệt 360.000 con chuột trên đảo. Du khách ghé thăm hòn đảo được khuyến cáo không ăn cá sau khi thuốc độc đã được thả và bị cấm đi vào rừng. Một số đàn gia súc sẽ được sơ tán trước khi thả thuốc độc. Những cư dân sống trên đảo được khuyến cáo che chắn kín mái nhà nhằm tránh thuốc chuột rơi xuống các bể nước. Kế hoạch sử dụng thuốc chuột đã được thiết kế rất cẩn thận dựa trên những chương trình tương tự đã cho một kết quả tốt đẹp trong 40 năm qua. 700 hòn đảo trên thế giới đã áp dụng cách tương tự để loại bỏ những loại gặm nhấm vốn là mối đe dọa lớn với các loài động thực vật khác. Loài chuột trên đã được đưa tới hòn đảo khoảng 100 năm trước và có xu hướng gia tăng số lượng một cách đáng lo ngại trong những năm gần đây. Chuột đen được cho là nguyên nhân khiến ít nhất 5 loài chim và 13 loài nhuyễn thể trên hòn đảo bị tuyệt chủng. 13 loài chim, 2 loài bò sát và 51 loài thực vật trên đảo cũng bị đe dọa bởi loài vật này. Chính vì vậy, chính quyền phải hành động ngay để bảo vệ môi trường sống trên đảo.
Kỳ lạ, khu nhà nơi giữ nguyên giá thuê trong suốt 500 năm, một năm trả $1. Vào thời điểm mà chi phí thuê nhà dường như ngày càng cao ở hầu hết mọi nơi trong thế giới văn minh, thì cư dân của một khu nhà ở bình dị tại Đức vẫn đang sống trong điều kiện không tưởng, giá thuê chỉ có 0,88 euro mỗi năm, tương đương hơn 23.000 đồng. Người dân ở đây chi trả bằng tiền cho một năm thuê nhà, không khác gì những người thuê nhà đầu tiên đã chuyển đến đây gần 500 năm trước. Khu nhà trên được thành lập vào năm 1514 bởi một doanh nhân giàu có, làm khu nhà ở xã hội dành cho những người nghèo nhất của Augsburg. Những người muốn được sống ở đây phải là người theo Công giáo và cư dân đã đăng ký thuê nhà ở Augsburg trong ít nhất 2 năm. Những người nộp đơn thành công cũng phải đồng ý với lệnh giới nghiêm 10 giờ tối và cam kết cầu nguyện cho ân nhân của họ, những người đã thành lập nên khu nhà nghỉ 3 lần một ngày tại nhà thờ địa phương. Hiện nay, khu nhà này bao gồm 67 ngôi nhà và 147 căn hộ, là nhà của 142 cư dân. Đây là cộng đồng nhà ở xã hội lâu đời nhất trên thế giới.
Bơi 54 ngày trong hồ đầy cá sấu. Ông Martin, 45 tuổi, vừa lập kỷ lục thế giới vì đã bơi một mình lâu nhất trong hồ và trở thành người đầu tiên bơi hết chiều dài 581 km hồ Malawi, châu Phi trong 54 ngày liên tiếp. Người đàn ông Nam Phi này bắt đầu sự nghiệp thể thao của mình là vận động viên đua xe đạp và chạy marathon. Thế nhưng sau khi bị thoát vị đĩa đệm, ông không thể tiếp tục chạy bộ hay chạy xe đạp được nữa. Khi đó, bơi lội là môn thể thao duy nhất giúp ông trở lại sau khi bị chấn thương nặng và cho ông động lực để bắt đầu một hành trình mới. Ông nói, tôi không muốn một ngày nào đó mình sẽ bị quên lãng và tôi muốn được biết đến như một con người tích cực hoạt động. Thật tuyệt vời khi có thể để lại một di sản. Hồ Malawi trải dài qua bờ biển của các quốc gia Tây Phi và được biết đến là nơi cư trú của nhiều loài cá sấu hà mã nguy hiểm chết người. Ông bơi trong 54 ngày liên tiếp cũng đồng nghĩa với việc ông phải đối diện với thời tiết xấu, trong đó có cơn lốc xoáy cao tới trần nhà. Ngoài ra, ông đã lập kỳ công bơi lội này để quyên góp cho các quỹ từ thiện ở Nam Phi. Với hai kỷ lục thế giới vừa xác lập, ông Martin muốn tổ chức những buổi nói chuyện truyền cảm hứng và viết sách để quyên tiền cho quỹ. Ông hy vọng sẽ quyên góp được số tiền tương đương $35.000. Đối với bất cứ ai muốn phiêu lưu, lời khuyên của ông là hãy quyết tâm rằng bạn sẽ thực hiện điều đó, đừng nói có lẽ.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Thế giới ở đây, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.